hiểu biết đúng Phật pháp. Kinh Đại Bát Niết Bàn luận giải của Liên Hoa Tịnh Huệ bằng thứ hai. Bốn nghĩa của Đại Niết Bàn như trên đã luận cũng giống như chữ Y dài đã đề cập trong phẩm ba trước. Với cái nhìn tổng hợp, chúng ta có thể gom bốn nghĩa ấy thành một mà vẫn không thấy sai lầm, hư vọng. Một đó là Đại Bát Niết Bàn và Như Lai vốn chân thật, chân chánh và viên dung. Viên dung vì gồm đủ mọi sắc thái, trường hợp, hoàn cảnh và mọi nhân duyên, tùy cơ, tùy thuận mà ứng phó. Chân chánh vì là pháp giải thoát nên có khả năng giúp mình tự chính và chính tha. Như thế minh liễu ngộ được tính cách thâm diệu của Phật pháp từ một tánh, khi thì biến thành hai, khi thì biến thành ba bốn, rồi từ bốn ba hai biến thành một. Như vấn đề tam quy, có khi nó không có ý nghĩa là một, có khi nó có ý nghĩa là một. Đức Phật giải thích khác nhau như thế là do ở chỗ căn cơ của chúng sanh có phần khác nhau. Đối với người động căn chỉ thấy biết tướng trạng bên ngoài thì Ngài nói tam quy không phải là một. Nhưng đối với người có cái nhận thức tổng hợp thì Ngài nói tam quy là một. Để nhất nghĩa đế là một đó vậy. Tóm lại, nếu chúng ta nắm vững yếu lý Phật pháp rồi thì từ đây về sau, cách nhìn đời, nhìn pháp giới của chúng ta sẽ khác hẳn với cái nhìn thông thường của người thế gian. Nhờ cách nhìn tổng thể ấy, ông Krishnamurti gọi là seeing the whole, mà chúng ta lìa bỏ được sắc tướng của vạn pháp, lìa bỏ được ngã tướng của chúng ta, kéo theo nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ mạng tướng. Nhờ thế mới nhập được viên giác thanh tịnh và giữ dụng được viên giác trong cuộc sống hàng ngày và trong cách xử thế của chúng ta, làm sao đạt được sự sự vô ngại pháp giới. Phẩm thứ 8, tứ y. Tóm lược, Phật giải tiếp Bồ Tát Ca Diếp: trong kinh Đại Bát Niết Bàn có bốn hạng người có thể ủng hộ, kiến lập, nhớ tưởng chánh pháp, thương xót, làm lợi ích và an lạc nhiều cho thế gian và làm chỗ nương tựa cho thế gian, đó là: thứ nhất, người có đầy đủ phiền não. Thứ hai, Tu Đà Hường và Tư Đà Hàm. Thứ ba, A Na Hàm. Thứ tư, A La Hán. Người có đầy đủ phiền não là người hành y theo lời Phật dạy, giữ giới cấm, đầy đủ oai nghi, nói rộng nghĩa các kinh Phật, biết rõ các pháp phương tiện vọng chân chánh tà của Bồ Tát. Tu Đà Hường và Tư Đà Hàm là hai hạng người thọ trì chánh pháp, y nơi pháp mà nói lại cho người khác nghe, không nói sai lời Phật đã dạy. A Na Hàm là hạng không còn trở lại làm người vì đã dứt phiền não, diệt được bốn tướng ngã, không chấp pháp thế gian, luôn luôn nói pháp đại thừa vô ý, là bậc Bồ Tát đã được thọ ký. A La Hán là bậc đã dứt hẳn phiền não, giải thoát sanh tử, là Bồ Tát trụ địa thứ 10, đã làm xong việc phải làm, được trí huệ tự tại, có thể thể hiện mọi thứ sắc tướng tùy sở thích của chúng sinh, thành tựu được vô lượng công đức. Đó là bốn hạng người có thể là nơi nương tựa của chúng sinh, là bậc nhân trung thắng, là chỗ quy y của thiên nhân. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: con không tin theo bốn hạng người nói trên, vì đã có lần Như Lai giải trưởng giả Cồ Xứ La rằng: nếu có thiên ma hay phạm thiên biến hóa thành Phật, có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đầy hào quang, ông nên quan sát xem phải hay không phải. Nếu biết rõ họ thì nên hàng phục họ. Họ có thể thể hiện làm Phật, tất nhiên họ cũng có thể thể hiện làm thân bốn hạng người nói trên, vì thế con không nên tin theo. Phật giải thích: nếu ông còn nghi ngờ thì ông không nên chấp nhận, phải khéo phân biệt điều gì lành không lành, nên làm hay không nên làm. Như ta đã dạy cách hàng phục chúng ma cho Cồ Xứ La vậy. Đó là cách ta chỉ dạy cho hàng thinh văn mắt thịt, chứ không phải cho người tu học Đại Thừa. Kinh điển Đại Thừa còn gọi là Phật Thừa là trên tất cả các kinh. Ta dạy hàng thinh văn phải giữ tâm dũng mãnh, đừng sợ ma ba tuần. Giống như võ sư dạy đệ tử đừng có tư tưởng sợ sệt trong khi chiến đấu. người tu Đại Thừa khi nghe được kinh điển sâu xa bí mật liền cảm thấy vui sướng, sanh tâm dũng mãnh vì họ đã từng tu tập trong vô lượng kiếp quá khứ. Kinh Đại Thừa có công năng như món thuốc A Kiệt Đà, chẳng những trừ các độc hại của ma mà còn hàng phục được chúng. Người tu Đại Thừa trước hết dùng phương tiện hàng phục ác ma, khiến cho chúng trở nên hiền hòa để sử dụng chúng. Nhưng đó nói rộng cho chúng nghe các diệu pháp. Các hàng thinh văn duyên giác thấy người tu Đại Thừa làm được những việc như vậy, đem lòng tin tưởng nơi chánh pháp. Thinh văn duyên giác đối với phiền não sanh lòng sợ sệt. Trái lại, người tu Đại Thừa không sợ phiền não. Sau khi Như Lai nhập diệt, sẽ có vô lượng chúng sanh phỉ báng và chẳng tin kinh Đại Bát Niết Bàn này. Nhưng trong 40 năm đầu, kinh này sẽ được truyền bá rộng rãi, sau đó sẽ mai một. Những kẻ độn căn bạc phước như hàng thính văn duyên giác không thích nghe kinh này, trái lại còn sanh tâm đố kỵ. Nếu có ai nghe được kinh này mà vui vẻ thì đó là người có phước, ăn cơm nấu bằng gạo thơm. Bốn hạng người nói trên là những tướng soái của Pháp Đại Thừa vô thượng, đã dùng sức phương tiện khiến vô lượng chúng sanh được hưởng món ăn Pháp của Đại Thừa. Kinh này nếu được phổ biến ở nơi nào thì nơi ấy là đất Kim Cang, người nơi đó cũng như Kim Cang, nghe được kinh này sẽ không còn thối chuyển trước quả Bồ Đề. Bồ Tát Ca Diếp hỏi tiếp: Như Lai huyền ký rằng về sau kinh này sẽ bị mai một, nhưng có khi nào kinh xuất hiện trở lại không? Phật dạy: Về sau sẽ có những người phát tâm Bồ Đề đọc tụng sao chép kinh này, nhưng vì căn cơ của họ cao thấp khác nhau nên không thể nói rộng như nhau nghĩa lý sâu xa của kinh. Cũng như những người hiểu đầy đủ ý nghĩa trong kinh, nói Như Lai là thường trụ, bất biến, cứu cánh an lạc. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đó là Như Lai Pháp Tạng. Nếu có ai phát tâm Bồ Đề thì về sau người đó sẽ đủ sức kiến lập, thọ trì và ủng hộ chánh pháp. Sẽ có những tỳ kheo xấu khi nghe ta nhập Niết Bàn hôm nay sinh lòng vui mừng, vì họ không còn bị ta ngăn cấm sống lợi dưỡng. Những kẻ đó đều phỉ báng chánh pháp. Những người được may mắn nghe giảng kinh này thì các ác nghiệp quá khứ sẽ tiêu trừ như sương mù tan mất khi mặt trời chánh pháp mọc. Những người đó sẽ được mọi người mến chuộng và kính trọng, rất gần với quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Do các nhân duyên ấy, ta nói rằng bốn hạng người nói trên là chỗ nương tựa của thế gian, dù họ có già hay trẻ đều phải cúng dường, phải kính và lễ bái họ. Lời nói của ta hôm nay là nhằm các vị Bồ Tát tu học Đại Thừa ở đời Vĩ Lai. Lúc mà chánh pháp dứt rồi, các hàng thánh nhân đều ẩn dật, chứ không phải nhằm những hàng thinh văn đâu. Những Bồ Tát ấy dù sau này có thấy các tỳ kheo phạm giới nhưng chẳng nêu tội danh ra giữa chúng hội, vì mục đích của các vị này là kiến lập và hộ trì chánh pháp. Vì thế họ không mang tội phá giới, giống như đồng tử Bà La Môn ban phép quán đảnh cho một tên Chiên Đà La tiến ngôi vua, để rồi sau đó tìm cách đuổi được tên này ra khỏi nước, và tôn vương hoàng tử của cửu vương thay thế vua cha đã băng hà. Sau khi Như Lai nhập diệt, các hàng Bồ Tát hộ trì chánh pháp phải làm với đồng tử Bà La Môn ấy, phải ở chung với những kẻ phá giới, làm giống như họ để rồi tùy phương tiện cảnh tỉnh họ. Làm như vậy, Bồ Tát không phạm tội phá giới, do đó không nên vội kết tội khi thấy những hành động bề ngoài của họ, phải tìm hiểu lý do thầm kín của họ trước đã. Bồ Tát vì mục đích hộ pháp, dù có phạm tội mà không sanh tâm kiêu mạn, tự xưng tội và sám hối thì không mang tội phá giới. Chánh mạng đối với thừa mới là chánh mạng, còn chánh mạng đối với giới thì không mang tiếng là chánh mạng. Bậc Bồ Tát vì hộ trì chánh pháp lấy nước Đại Thừa tắm gội, nên dù có thị hiện phá giới cũng không mang tiếng chánh mạng. Việc phân biệt người trì giới và kẻ phá giới tương đối dễ. Trì giới là không chứa tám món bất tịnh. Trong tăng chúng chỉ có một số rất ít người trì giới, đa số đều phá giới, đều thọ dụng tám món ấy. Hàng U Bà Tát khó phân biệt ai là chân tu, ai là giả, ai phá giới, ai trì giới. Do đó họ cúng dường tất cả đều như nhau. Nhưng nếu họ không biết rõ thì họ không nên lễ bái cúng dường hạng tăng phá giới. Các tỳ kheo phải y theo bốn điểm sau đây: tứ y, y theo pháp không y theo người, y theo nghĩa không y theo lời, y theo trí không y theo thức, y theo kinh liễu nghĩa không y theo kinh bất liễu nghĩa. Thế nào là y theo pháp không y theo người? Pháp tức là Như Lai, Đại Bát Niết Bàn. Tất cả Phật pháp là pháp tánh, mà pháp tánh tức là Như Lai. Như Lai là thường trụ bất biến. Nên như trên đã nói, bốn hạng người hiển sanh ra ở đời là những người hộ trì chánh pháp. Đã biết rõ Như Lai là thường trụ bất biến và có thể hiểu mật ngữ của Như Lai, và cũng có thể đem ra thuyết giảng. Chẳng y theo người là chẳng y theo thinh văn, vì họ là hữu vi, là vô thường. Thế nào là y theo nghĩa chẳng y theo lời? Nghĩa là giác liễu, hiểu đầy đủ. Nghĩa đầy đủ là Như Lai thường trụ bất biến, pháp và tăng cũng thường trụ bất biến. Chẳng y theo lời là chẳng y theo các bộ luận với lời văn trau chuốt, mục đích cầu danh, cầu lợi, hàm chứa những tư tưởng phá giới. Thế nào là y theo trí chẳng y theo thức? Trí tức là Như Lai, là pháp thân. Trí là chân trí cần phải y theo. Còn như không biết rõ công đức của Như Lai, không nhận định được thân phương tiện ứng hóa của Như Lai, cho rằng thân đó thuộc về ấm giới nhập, ngũ ấm, 18 giới, 12 nhập, do ăn uống mà được phát triển, thì đó là thức không nên y theo. Thế nào là y theo kinh liễu nghĩa chẳng y theo kinh bất liễu nghĩa? Kinh liễu nghĩa thuộc về vô thượng đại thừa, kinh bất liễu nghĩa thuộc về thinh văn thừa. Hàng thinh văn đem lòng nghi hoặc sợ sẽ tạng bí mật của Như Lai, nói rằng Như Lai là vô thường biến đổi, Như Lai dinh dưỡng với món ăn vật uống, Như Lai vào niết bàn như hết củi thì lửa tắt. Hạng Bồ Tát dùng đại trí vô ngại có nhận xét ngược lại như nói, Như Lai là thường trụ bất biến, là pháp tánh. Phải nương theo pháp đại thừa vì nó là pháp liễu nghĩa, cũng nên nói thêm cho rõ. Y theo pháp, pháp đây là thường, là vô biên, là bất khả tư nghị, không thể cầm nắm, không thể bị trói buộc nhưng cũng có thể thấy được. Y theo nghĩa, nghĩa đây là chất trực, là thực thà, là ngay thẳng, là quang minh, là không hơn kém. Là Như Lai, quang minh cũng cần có trí huệ, chất trực cũng là thường trụ. Y theo trí, do theo trí này mà hiểu chúng tăng là thường, là vô vi bất biến, không chứa tám món bất tịnh. Nếu ai nghĩ rằng không có hòa hiệp tăng thì người đó nghĩ sai, không đáng theo, vì rằng chúng tăng hòa hiệp thì không còn vật sở hữu riêng cho mình. Y theo liễu nghĩa, liễu nghĩa đây là tri túc, không ra dáng uy nghi thanh bạch, không tự cao ngã mạn, không tham cầu lợi dưỡng, không chấp pháp. Nếu ai đã có những hạnh này thì người đó đã trụ ở đệ nhất nghĩa. Bất liễu nghĩa là nói tất cả đều cháy rụi, đều vô thường, khổ, không vô ngã. Nói như vậy là còn chấp trước, không hiểu thấu nghĩa trong kinh. Nề Ca Diếp, Như Lai thương xót tất cả chúng sanh, biết rõ lúc nào cần làm việc gì. Có khi ta cho việc khinh là trọng, cho việc trọng là khinh. Đối với những đệ tử được thí chủ cúng dường đầy đủ, Như Lai cho phép họ chất chứa tám món bất tịnh. Còn đối với những đệ tử không được cúng dường đầy đủ, khi gặp nạn đói, vì muốn kiến lập và hộ trì chánh pháp, Như Lai cho phép họ trữ tám món bất tịnh với điều kiện là họ phải tịnh thí, nghĩa là thí ba la mật sau đó, để cho các thí chỗ có thêm lòng tin tưởng. Bốn pháp trên đây nên y theo, như có kinh lực lượng nào chẳng trái với bốn pháp này thì nên y theo. Ngược lại thì không nên y theo. Pháp chính là pháp tánh, nghĩa là Như Lai thường trụ bất biến. Trí là biết rõ tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Liễu nghĩa là thấu hiểu tất cả kinh điển đại thừa. Lược giải. Trong phẩm này, Đức Phật dạy về tứ y, bốn pháp cần phải noi theo. Đó là pháp, nghĩa, trí và liễu nghĩa. Tuy nói bốn pháp nhưng xét cho cùng, với cái nhìn tổng thể, toàn diện thì chỉ có một pháp, đó là pháp tánh, thường trụ bất biến toàn giác. Chúng ta cũng có thể gom bốn pháp trên về ba dạng thông thường của vạn pháp. Thể là pháp, tướng là pháp, dụng là trí và liễu nghĩa. Cái chỗ diệu dụng của Phật tánh là biết rõ tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và từ chân lý này thấu hiểu tất cả kinh điển Đại Thừa. Vì kinh điển Đại Thừa chỉ nhằm khai thị ngộ nhập Phật tánh ấy. Những lời giảng dạy của Phật trong tất cả các kinh Đại Thừa đều luôn luôn phân tích tỉ mỉ để chúng ta dễ hiểu, dễ nhớ, và cuối cùng được tổng hợp thành một món ăn pháp hết sức đơn giản, nhẹ nhàng, ngắn gọn. Do ở chỗ khéo dùng mọi phương tiện, nhiều thí dụ để chỉ dạy cho đệ tử, nên Ngài mới được người đời tôn xưng là Bậc Thiên Nhân Sư. Đức Phật cho biết có bốn hạng người thường hay kiến lập và hộ trì chánh pháp, thương xót và làm lợi ích cho người thế gian, và cũng là chỗ nương tựa của họ, đó là bậc xuất thế của đầy đủ tánh phiền não, bậc Tu Đà Hường, Tư Đà Hàm, bậc A Na Hàm, bậc A La Hán. Hạng người thứ nhất là bậc xuất thế luôn hành trì giới cấm, có đầy đủ uy nghi để kiến lập chánh pháp, thấu hiểu và giảng dạy Phật pháp cho mọi người nghe, rộng nói tám điều giác ngộ của bậc đại nhân Bát Đại Nhân Giác, khéo biết tạng bí mật của Như Lai, thành tựu các tam muội không, vô tướng vô nguyện và các pháp ba la mật, lưu trữ các lậu hoặc vốn liên quan đến phiền não tánh, chúng sanh tánh để tùy nghi sử dụng nhằm giáo hóa chúng sanh. Hạng người này lấy chúng sanh làm sự nghiệp, luôn thể hiện tứ vô lượng tâm, luôn tỏ ra bình đẳng với chúng sanh. Ba hạng người sau tu tập Thinh Văn Thừa, nhờ giữ giới luật kiên cố nên lần hồi hàng phục được phiền não, chẳng hạn như bậc A-la-hán vốn đã giải thoát được sanh tử nên cũng có thể làm lợi ích cho chúng sanh. Trong phẩm này Đức Phật còn dạy thêm bốn pháp sau đây: thứ nhất, y pháp bất y nhân; thứ hai, y nghĩa bất y ngữ; thứ ba, y trí bất y thức; thứ tư, y kinh liễu nghĩa, bất y kinh, bất liễu nghĩa. Trong thời kỳ mạt pháp, chúng ta khó phân biệt được bốn nơi nương tựa nói trên. Tuy các vị Bồ Tát luôn có hạnh nguyện tận độ chúng sanh, nhưng các ngài sử dụng nhiều phương tiện sai biệt, có khi thì thuận, có khi thì nghịch. Do đó, chúng ta khó xác định đâu là chánh, đâu là tà. Mọi việc đều tùy thuộc vào nhân duyên. Nếu chúng ta có căn lành với một vị Bồ Tát nào thì mấy ra chúng ta mới gặp được. Bằng không thì chúng ta bắt buộc phải học theo giáo lý của các bậc Thinh Văn, mặc dù chúng ta sẽ có thể tu tập đi đến chỗ giải thoát như các vị ấy, nhưng chúng ta khó tin hiểu Phật tánh vốn thường trụ bất biến nơi mỗi người chúng ta. Trong trường hợp chúng ta không tu theo Thinh Văn Thừa, chúng ta cũng có thể tu theo kinh điển Đại Thừa, nhưng vì giáo pháp Đại Thừa lời lẽ rất sâu xa, chúng ta khó có thể thấu hiểu. Thật là một bài toán nan giải cho những ai muốn tu học Đại Thừa trong thời kỳ mạt pháp này. Kinh điển của Phật thường dạy rằng, người muốn cầu bậc thiện tri thức phải là người trong những kiếp trước thường hay cung kính, tôn thờ các bậc sư trưởng, thường cầu học kinh điển Đại Thừa, luôn phát tâm cẩn kề bậc thiện tri thức. Những người này sẽ có cơ may về sau gặp được thiện tri thức. Nếu như trong kiếp này chúng ta không gặp được thiện tri thức, đó là vì trong những kiếp trước chúng ta không tạo duyên lành với những vị ấy. Phẩm thứ 9, chánh tà. Tóm lược, đến đây Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi Phật: thế thì chúng con phải nương tựa theo bốn hạng người như Thế Tôn đã đề cập đến phải không? Phật dạy: đúng vậy, là vì có bốn thứ ma: ma phiền não, ma ấm, ma chết, ma tha hóa tự tại thiên. Bồ Tát lại hỏi tiếp: làm thế nào để phân biệt lời của Phật và lời của ma? Phật phán: 700 năm sau khi ta nhập diệt, bọn ma ba tuần sẽ làm hư hoại chánh pháp của ta. Chúng giả danh tứ chúng hóa làm Tu Đà Hường, A-la-hán và Phật. Chúng sẽ nói rằng: Bồ Tát ở cung trời đâu sức giáng xuống thành Ca Tỳ La Vệ làm thân người, vốn do ái dục tạo ra. Ngài đã từng tu khổ hạnh, bố thí mắt, tủy não, thành quách, vỡ con, nhờ vậy mới thành Phật, mới được chúng sanh cung kính. Nếu có kinh nào nói như thế, đó là lời của ma. Nếu có ai nói rằng lúc mới sanh Như Lai hướng về mười phương, đi bảy bước theo mỗi phương, việc đó không thể tin được, đó là lời nói của ma. Nếu có ai vấn nạn rằng Sau khi Bồ Tát sanh ra, vua cha sai người đưa ngài đến miếu thờ. Tất cả chư thiên thấy ngài vào thảy đều bước xuống kính lễ ngài. Chư thiên xuất hiện ra trước. Phật ra đời sáu chư thiên, tại sao chư thiên kính lễ Phật? Vấn nạn như vậy tức là lời nói của ma. Nếu như có kinh luật nào nói rằng hồi còn là thái tử vì lòng tham dục, ngài đi bốn phương hỏi vợ, ở trong cung đã thưởng thức đầy đủ năm thứ dục lạc. Kinh luật nói như thế là do ma nói vậy. Như có kẻ nói rằng khi Phật ở tại thành Xá Vệ ở tỉnh Xá Kỳ Đà, ngài có cho phép các tỳ kheo thâu nhận và chứa trữ 8 món bất tịnh. Đó là lời nói của ma. Nếu có người nói Bồ Tát không có thể vào nơi ngoại đạo tà luận, không có thể hòa hiệp với bọn đánh mướn, chẳng nhận sự cung kính của bất cứ ai, không làm các việc như vậy mới được xưng là Như Lai, đó là lời nói của ma. Nếu có người cố chấp chính bộ kinh luật mà không chịu tin là kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, cho rằng không phải của Phật dạy vì trong kinh luật của họ không thấy nói đến, người đó không phải là đệ tử của Phật. Nếu có ai nói Như Lai không phải là kết quả của vô lượng công đức, là vô thường biến đổi, do chứng pháp không mà nói lý vô ngã, đó là lời nói của ma. Bồ Tát không nói và cũng không hiểu như thế. Phải biết rằng Như Lai phương tiện thể hiện vì mục đích cứu độ chúng sanh. Nếu có ai cho rằng mình đắc pháp hơn người, thì kẻ ấy phạm tội ba la di, vì lẽ không có chi để đắc cả, chỉ có ý giả hiện tướng đắc vậy thôi. Nếu có tỳ kheo giới đức trong sạch, thiểu dục tri túc ở nơi vắng vẻ, được vua quan tôn kính cúng dường, mặc dù y tự xét mình không xứng đáng được như vậy, tỳ kheo đó không mắc tội ba la di. Nếu có ai nói phạm giới là không tội thì đó là lời nói của ma. Cho nên phải hộ trì giới cấm để có thể thấy Phật tánh. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, trong chính bộ kinh chưa từng nghe nói điều này. Như vậy nếu ai nói có Phật tánh thì người đó phạm tội ba la di rồi. Phật phán: Không phải như vậy. Vị Như Lai ở trong biển Đại Trí Đại Thừa nói có Phật tánh, hàng nhĩ thừa không thấy biết nên nói là không, do đó họ cũng không mắc tội. Này Ca Diếp, người ngoại đạo có khi nói ngã là thường còn, có khi nói ngã là đoạn diệt. Như Lai không nói như thế, nhưng Như Lai có nói ngã cũng nói vô ngã, đó mới gọi là trung đạo. Như có người nói: Tôi đã thành Phật vì tôi có Phật tánh. Người ấy phạm tội ba la di vì lẽ tuy có Phật tánh nhưng chưa tu tập, chưa thấy Phật tánh, do đó chưa đắc quả Phật. Bồ Tát Ca Diếp hỏi thêm: Bạch Thế Tôn, có vị vua hỏi thế nào là tỳ kheo mắc tội quá nhân pháp? Phật phán: Như có tỳ kheo vì lợi dưỡng tìm mọi cách giả dối, gian trá, giả dạng uy nghi thanh tịnh, khổ hạnh để dối gạt người khác, khiến họ tôn kính cúng dường mình, tỳ kheo đó mắc tội quá nhân pháp. Ngược lại, nếu có tỳ kheo nào vì muốn kiến lập chánh pháp, tu tập những hạnh tịch tịnh, khiến người đời đem lòng tin tưởng, nói rộng ý nghĩa mật tạng của Như Lai cho chúng sanh hiểu được, tỳ kheo đó không mắc tội quá nhân pháp. Như ai vì lòng tham phá hoại tháp Phật thì phạm tội Du Lan già. Tỳ kheo nào thâu nhận châu báu trong tháp Phật, tự ý đem ra xài thì gọi là hạng bất tịnh, là vô căn, là hai căn hay bất định căn, ác căn. Trong Phật pháp, hạnh sa môn là hạnh của người phát tâm từ bi, lợi ích cho chúng sinh, ban rải pháp vô ý, xa lìa rượu thịt, không vọng ngữ, không dâm dục. Bồ Tát Ca Diếp hỏi lại: Nếu trong giấc chiêm bao thấy mình làm chuyện dâm dục, có phạm giới không? Phật dạy: Không, phải xem dâm dục là việc bẩn thỉu. Nếu trong chiêm bao thấy mình hành dâm, lúc thức dậy phải hổ thẹn, nếu móng tâm dâm dục phải trừ bỏ ngay. Trước khi Như Lai cho ăn 5 món từ sữa bò làm ra, dầu và mật, cho phép mặc áo kiêu xá da, đi dép da. Như Lai cũng không cho phép tỳ kheo thường đưa lên một chân, ta cho phép đi đứng nằm ngồi, không cho phép uống độc dược, tuyệt thực, đốt mình, trói buộc tay chân, sát hại chúng sanh, chuyên nghề bùa chú, dùng ngọc thanh, ngà voi, giày da, chứa trữ hạt giống, cây cỏ có mạng sống, ta nói tứ đại không có thỏa mãn. Này Ca Diếp, như vậy ta đã phân biệt thuyết của ma và thuyết của Phật cho ông biết rõ. lược giải. Phẩm chính có đề cập một số tội mà người tu hành cần phải tránh. Đó là tội ba la di, là tội đại vọng ngữ, không phải thuộc phạm vi thông thường của thế gian mà thuộc phạm vi Phật pháp. Vọng ngữ ở đây là đưa ra thuyết này thuyết nọ, ngược lại chánh pháp nhằm mục đích hủy báng chánh pháp. Tội quá nhân pháp là tội cho rằng mình có tài, có đức hơn người, mục đích là để được các thiện nam tín nữ tôn trọng, lễ bái và cúng dường mình. Tội du lan già là tội bất định, giáo hội bắt buộc họp lại để quyết định tội nhẹ hay tội nặng. Trong phẩm này, Phật cũng nói tứ đại, đất, nước, gió, lửa không có thỏa mãn. Đây là một điểm mặc dù là nhỏ nhưng cũng cần lưu ý tìm hiểu. Thật vậy, thân con người do tứ đại hợp thành. Nếu khéo tu bổ, giữ gìn thân này thì có thể kéo dài tuổi thọ. Quả địa cầu mà chúng ta đang sinh sống nằm trong thái dương hệ với dải ngân hà của nó hiện ở trong thời kỳ đầy biến chuyển, có thể gọi là thời kỳ mạt pháp, nên thời tiết cũng có nhiều thay đổi. Cuộc sinh hoạt của con người gặp nhiều khó khăn, phức tạp phiền não. Trong tương lai xa hay gần, trước hay sau gì, cũng phải lâm vào các cảnh chiến tranh hủy diệt về ý thức hệ toàn cầu hay từng khu vực. Các cuộc biến động nói trên sẽ rút ngắn tuổi thọ của con người. Chứ thật ra nếu được sống trong những môi trường và hoàn cảnh thuận lợi, thời tiết bên ngoài ôn hòa, con người có thể sống rất lâu. Vì như Phật đã nói, tứ đại này không bị hạn chế về tuổi thọ. Phẩm thứ 10, tứ thánh đế. Tóm lược, Phật dạy tiếp: Này Ca Diếp, sao gọi là khổ thánh đế? Nếu biết lẽ khổ và biết tu tập thì gọi là khổ thánh đế. Các loài bò, dê, lừa, ngựa và chúng sinh ở địa ngục không có thánh đế. Khổ là chẳng biết pháp thân thường trụ, bất biến, oai lực đạo đức của Như Lai và có những tư tưởng điên đảo. Nếu biết được Như Lai là thường trụ bất biến, có thể chứng tri điều đó sau khi chết. Biết được như vậy là biết lẽ khổ, là biết tu tập khổ thánh đế. Sao gọi là tập thánh đế? Những người ở trong chánh pháp mà không có trí huệ chân thật, thọ lấy tám món bất tịnh, cho phi pháp là chánh pháp, đoạn trừ chánh pháp, cho chánh pháp là vô thường, là pháp diệt. Những người đó phải quay lộn trong vòng sinh tử và chịu nhiều khổ não. Ngược lại, nếu ai có trí sâu, chẳng làm hư hoại chánh pháp, cho rằng pháp là thường trụ bất biến, người đó đã biết lẽ tập, tu theo tập thánh đế. Sao gọi là diệt thánh đế? Nếu ai tu tập pháp không, dứt tất cả pháp, làm hư hoại pháp tạng chân thật của Như Lai, tu tập lý vô ngã, không tịch, đó gọi là tu cái không của ngoại đạo, người đó sẽ lưu chuyển nơi sinh tử, thọ nhiều khổ não. Ngược lại, nếu biết rằng chính mình có Như Lai tạng, nếu trừ được tất cả phiền não thì sẽ được vào Như Lai tạng. Nếu biết được như vậy thì gọi là tu tập diệt thánh đế. Sao gọi là đạo thánh đế? Đó là Phật, Pháp Tăng, Tam Bảo và chánh giải thoát. Nếu có ai phủ nhận điều này, cho Tam Bảo là vô thường, thì người đó phải chịu nhiều khổ đau, lưu chuyển trong sanh tử. Ngược lại, nếu có ai cho Tam Bảo là thường trụ bất biến, thì người đó đã tu tập theo đạo thánh đế. Bốn pháp trên gọi là tứ thánh đế. Lược giải. Đối với những người sơ cơ hay đối với các đệ tử sơ học mới tu tập, Phật dạy tứ đế cũng còn gọi là tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế đề cập đến tám món khổ, tập đế đến nguyên nhân và các món khổ, diệt đế đến các pháp diệt khổ, đạo đế đến con đường dẫn đến giải thoát, bát chánh đạo. Pháp tứ đế được Phật giảng giải như thế thật là đơn giản, để cho người sơ cơ tu tập. Lên đến bậc đại thừa, Phật không còn thuyết giảng như thế nữa, tứ diệu đế trở thành tứ thánh đế. Khổ thánh đế không phải là tám món khổ nữa, mà là nỗi khổ của những người không ý thức được Như Lai tạng trong mình, không biết Như Lai là thường trụ bất biến. Tập thánh đế ở đây không còn đề cập đến các nguyên nhân của các nỗi khổ nữa, mà đề cập đến những tà pháp ác pháp mà các ác tỳ kheo tu tập, khiến cho họ phải luân chuyển trong vòng sinh tử luân hồi, chịu nhiều khổ não. Việc Thánh Đế lần này trình bày pháp ngộ nhập Như Lai Tạng, dứt trừ tất cả phiền não và nghiệp chướng nhằm diệt trừ các nỗi khổ của chúng sanh. Đạo Thánh Đế đề cập đến Tam Bảo Phật Pháp Thân là chỗ ý chỉ của những ai tu pháp phương đẳng đại thừa để đi đến Đại Niết Bàn chánh giải thoát. Phẩm thứ 11, Tứ Điên Đạo. Tóm lược, Phật dạy Bồ Tát Ca Diếp không khổ mà cho là khổ, đó là điên đạo. Thí dụ như bảo rằng Như Lai là vô thường biến đổi, Như Lai bỏ xác thân để nhập Niết Bàn như củi hết thì lửa tắt. Đối với việc khổ cho là lạc, đối với việc vui cho là khổ, đó là điên đạo thứ nhất. Nên hiểu rằng lạc tức là Như Lai thường trụ, còn khổ tức là Như Lai vô thường. Còn vô thường cho là thường, thường cho là vô thường, đó cũng là điên đạo. Vô thường có nghĩa là chẳng tu pháp không, vì thế mới thỏa mãn ngắn ngủi. Nếu có ai nói chẳng tu pháp không mà được trường thọ thì đó là điên đạo thứ nhì. Vô ngã cho là ngã, ngã cho là vô ngã, đó là điên đạo. Người đời không biết mình có Phật tánh, còn gọi là chơn ngã. Chấp cái thân giả dối cho là thật nên gọi đó là điên đạo. Phật pháp có chơn ngã nhưng người đời không biết, nên chấp thân giả dối cho là ngã thật, đó là điên đạo thứ ba. Tỉnh cho là bất tỉnh, bất tỉnh cho là tỉnh, đó là điên đạo. Tỉnh là Như Lai thường trụ, không phải là cái thân ăn tạp, thân phiền não, thân xác thịt tứ đại. Nếu có ai nói ngược lại thì đó là điên đạo. Nếu có ai cho rằng trong thân mình không có cái gì là bất tỉnh, cho rằng pháp quán thân bất tỉnh là pháp hư dối, và mặc dù vậy vẫn tin tưởng rằng mình sẽ nhập được cảnh giới thanh tịnh, đó là điên đạo thứ tư. Phẩm thứ 12, Như Lai Tánh. Tóm lược, Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trong 25 cõi có ngã không? Phật dạy: Ngã là Như Lai Tạng, có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng vì bị vô lượng phiền não che lấp từ vô thị nên chúng sanh không thấy được. Giống như bần nữ kia có kho vàng trong nhà mà không biết chỗ cất giữ. Như Lai vì muốn độ chúng sanh nên dạy tu pháp vô ngã, khiến họ dứt trừ chấp ngã là tâm vọng tưởng để được thân thanh tịnh. Giống như bà mẹ kia muốn chữa bệnh con, cho con uống thuốc có chất bơ, sữa và đường, chứ không cho nó bú vì bà dọa con rằng trên vú có phết chất độc nên nó sợ không bú. Hôm nay ta nói pháp Như Lai Tạng rốt ráo, vi diệu cho các tỳ kheo nghe. Giống như người mẹ sau khi con hết bệnh dụ dỗ nó bú trở lại, nói đã rửa sạch chất độc trên vú rồi. Bồ Tát Ca Diếp hỏi Phật: Thật không có ngã, nếu ngã là thường trụ, tại sao đứa bé sơ sinh không biết gì cả? Tại sao có đứa lại chết sau khi sanh ra? Tại sao lại có cái thân hư hoại? Có các loài các nghiệp duyên khác nhau. Nếu nói Phật tánh là thường trụ, tại sao lại có 10 điều ác? Lại có những nghiệp báo nặng như đuôi mù cấm điếc què, lại có những tai nạn khủng khiếp, lại có những thời kỳ thành trụ hoại diệt. Phật dạy: Ví như một lực sĩ kia có một hột châu trên trán, trong khi giao đấu bị đối thủ hút đầu vào trán khiến cho hạt châu lún sâu vào thịt gây nên thương tích. Y sĩ chữa trị giải thích cho y biết nguyên nhân vì sao hột châu của y mất và cầm gương soi cho y thấy hạt châu. Tất cả chúng sanh cũng giống như lực sĩ ấy, vì không gần gũi được thiện trí thức, mặc dù có Phật tánh nên họ không thấy được, vì thế mới bị đọa vào ba cõi hoặc chịu tật nguyền. Mùi vị của Như Lai Tạng giống như vị ngọt của món thuốc tên là dược vị trên tuyết sơn. Vì bị các rừng phiền não che khuất nên chúng sanh không thấy được cây thuốc ấy. Phật tánh không hư hoại, không bị đứt đoạn, không bị sát hại, những ít ai thấy được trừ những vị đắc quả Phật mới chứng tri được. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi: Nếu không ai sát hại được thì Phật tánh phải tồn tại, tất nhiên không có các nghiệp bất thiện. Phật nói: Thật ra có hành vi sát sanh, vì lẽ Phật tánh nằm trong ngũ ấm. Nếu giết ngũ ấm thì là sát sanh tạo nhiều nghiệp quả, do đó mới thấy có các giai cấp trong xã hội, các tướng nam nữ khác nhau. Người chơi đắc quả thánh vọng chấp tướng của ngã khác nhau. ngã tướng của hàng xuất thế gian gọi là Phật tánh. Giống như kim cang, Phật tánh không thể bị hư hoại. Tướng ngũ ấm là hữu vi, ví như đá, sỏi có thể bị phá hoại, bị đập nát. Do đó mới nói phá hoại thân ngũ ấm là sát sanh. Kinh Đại Thừa phương đẳng như chất cam lồ cũng có khi là thuốc độc. Cam lồ là đối với người trí sáng suốt nghe kinh, hiểu nghĩa cũng như tiêu hóa ý nghĩa trong kinh. Thuốc độc là đối với người ngu, không tiêu hóa được ý nghĩa trong kinh. Trong Đại Thừa không có tướng tam quy khác nhau vì Phật Pháp Tăng là một, nhằm mục đích hóa độ hàng tinh văn và phàm phu, mà ta phân biệt nói tướng tam quy khác nhau. Pháp thân xá lợi của Phật đựng trong tháp miếu phải được tôn thờ, lễ bái và cúng dường. Bồ Tát vì vô lượng chúng sinh tà ác và những người trí mà làm Phật sự, làm chỗ chân quy Phật Pháp Tăng tức là Niết Bàn. Phật là vô thượng sĩ, bậc tôn thượng nhất, không phải Pháp và Tăng. Tỷ dụ như trong thân người, cái đầu là trên tay và chân. Nay ta nói rõ thêm về việc nhập Như Lai Tạng. Nếu ngã là trụ thì Pháp thường là thường kiến. Nếu cho rằng các Pháp đều là vô ngã thì là đoạn kiến. Thường kiến cho rằng vạn Pháp là thường, ngã là trụ và chấp có lạc. Đoạn kiến cho rằng vạn Pháp là vô ngã, vạn hạnh là vô thường, chấp có khổ. Người nào chấp thường kiến sẽ rơi vào đoạn kiến, chấp đoạn kiến sẽ rơi vào thường kiến. Giống như con cuốn chiếu muốn đi tới cần phải nương chân trước mới dời chân sau được. Tu theo lẽ thường cũng phải nương theo lẽ đoạn, tu theo lẽ đoạn cũng phải nương theo lẽ thường. Ai tu theo các pháp là khổ, là vô ngã, là vô thường thì gọi là bất thiện, là phiền não, là tiền bạc của cải. Ai tu theo các pháp là lạc, là ngã, là thường thì gọi là thiện, là Niết Bàn, là Phật Pháp Tăng và chánh giải thoát. Phật Pháp vốn trung đạo, lìa được hai bên nên nói được Pháp chân thật. Thể tánh của các pháp hữu hoặc vô không nhất định. Như trong thân người, tánh của tứ đại vốn chẳng giống nhau, thường tương phản nhau. Nhờ biết được cái nào trong bốn cái phát bệnh nên lương y mới điều chỉnh dễ dàng. Như Lai như vị lương y rõ biết thể tướng khác nhau của các phiền não nên tìm cách dứt trừ và khai thị tạng Như Lai bí mật. Đó là Phật tánh thanh tịnh, thường trụ bất biến. Vấn đề khó, vô ngã vô thường, quan điểm của người phàm phu và người trí khác nhau. Phàm phu nói khổ cho rằng xác thân là vô thường nhưng không biết nó có tánh lạc. Còn người trí không nói các pháp là vô thường vì biết trong thân mình có các chủng tử Phật. Phàm phu nói Phật Pháp đều là vô ngã. Người trí biết vô ngã là giả danh nên không sanh tâm nghi hoặc. Phàm phu cho Như Lai là không tịch nên sanh tâm đoạn diệt, kiến chấp. Người trí biết Như Lai là thường trụ, bất biến. Phàm phu cho rằng chứng đắc giải thoát là tận diệt. Người trí cho rằng Như Lai tuy có đi có lại nhưng vẫn thường trụ bất biến. Phàm phu cho vô minh là nhân của hành rồi phân biệt hai pháp minh và vô minh. Người trí biết rõ thể tánh của hai pháp vốn không hai, đó là thực tánh, chân tánh. Phàm phu cho hành là nhân của thức rồi phân biệt ra hành và thức. Người trí biết rõ tánh của hành và thức không hai, đó là thực tánh. Phàm phu cho rằng mười thiện mười ác khả tác, bất khả tác, thiện đạo ác đạo là hai. Người trí biết rõ tánh của thiện ác không hai, đó là thực tánh. Phàm phu nói vạn hạnh là vô thường, tạng Như Lai cũng là vô thường nên phân biệt có hai. Người trí biết rõ tánh của vạn hạnh và Như Lai tạng không hai, đó là thực tánh. Phàm phu nói tất cả các pháp là vô ngã, tạng Như Lai cũng là vô ngã nên phân biệt có hai. Người trí biết rõ tánh của các pháp và Như Lai tạng không hai, đó là thực tánh. Tánh và tướng của ngã và vô ngã không hai. Các chúng sinh vì nghiệp nhân duyên, minh và vô minh nên thấy có hai tướng. Nếu vô minh chuyển thì biến thành minh. Cũng như các chất kem, bơ sống, bơ chín và phô mai đều từ sữa mà có. Do cỏ lúa làm nhân duyên nên sữa có màu vị khác nhau. Tất cả những pháp thiện và bất thiện cũng là như vậy, không có hai thứ. Nước biển mặn nhưng trong đó cũng có nước ngọt. Khoa học đời nay lấy nước ngọt từ nước biển mà ra. Thân người cũng vậy, dù có rắn độc tứ đại nhưng có diệu dược Phật tánh. Phật tánh không phải do bên ngoài hay do một lực nào tác động mà có. chỉ vì bị phiền não che lấp nên chúng sanh không thấy được. Dứt trừ phiền não rồi thì tự nhiên Phật tánh sẽ chiếu sáng. Do ở chỗ Phật tánh bị che lấp như thế nên ta nói chúng sanh không có ngã nghĩa là không có Phật tánh. Nếu chẳng được nghe kinh Đại Niết Bàn này thì chẳng biết được tướng Như Lai vi diệu. Giống như chưa nghe tiếng sấm trên không trung thì chưa thấy được bông hoa trên ngà voi. Vì nghĩa đó nên ta mới nói kinh Đại Niết Bàn này là tạng bí mật của Như Lai. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi tiếp: Bạch Thế Tôn, vì sao Phật tánh lại thẩm thâm, khó thấy và khó nhập? Phật dạy: Vô lượng Bồ Tát dù đã thực hành đầy đủ sáu pháp ba la mật, dù đã thành bậc thập trụ vẫn còn chưa thấy Phật tánh. Sau khi nghe Như Lai nói kinh Đại Niết Bàn này mới thấy được lờ mờ chút ít, không được rõ ràng, huống chi là hàng thinh văn duyên giác làm sao thấy được. Bồ Tát thập trụ sau khi nghe được kinh này chỉ thấy được phần nào Phật tánh, giống như kẻ mù được lương y chữa mắt thấy được lờ mờ, giống như ở dưới đất ngước nhìn lên trời thấy lờ mờ bầy nhãn bay trên không trung, giống như người còn say rượu chỉ thấy mập mờ, giống như người khát nước thấy bầy bạch hạt đậu trên cành cây mà tưởng là mặt nước, giống như người nhìn ra biển khơi thấy lờ mờ một chiếc thuyền mà cho là hư không. Phật tánh rất thâm thẳm, khó thấy, khó biết như vậy, chỉ có Phật mới biết rõ. Trời phi tưởng, phi phi tưởng kia, hàng nhĩ thừa còn chưa biết được, chỉ biết tin theo khế kinh mà thôi. Do đó hàng thính văn duyên giác nếu biết tin theo và tinh tấn tu tập kinh Đại Niết Bàn này thì mới tự biết mình có Phật tánh. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi tiếp: Bạch Thế Tôn, tại sao cả phàm phu đều nói có ngã? Phật đã kể câu chuyện sau đây. Có một vương tử và một người dân nghèo kết thân với nhau. Trong lúc qua lại, người dân thấy vương tử có bảo đao mới sanh tâm mơ ước. Ít lâu sau, vương tử mang bảo đao trốn sang nước khác. Người dân ở đậu nhà người, đêm nằm mộng thấy bảo đao, mở nói: đao, đao. Anh ta bị bắt nạp cho vua và buộc phải khai hết câu chuyện giữa vương tử và y. Vua hỏi: ngươi biết hình dáng con đao đó không? Y đáp: tâu đại vương, kẻ hèn này thấy con đao ấy giống như sừng dê đen. Vua nghe xong cả cười phán rằng: trong kho tàng của ta không có con đao thứ ấy, thôi ta tha cho người về. Sau khi vua băng hàng, triều thần lần lượt tôn xưng bốn vị vương tử lên ngôi. Vương tử nào lên ngôi rồi đều cố ý hỏi các quan về hình dáng cây bảo đao. Triều thần vì nghe người dân nói hình dáng nó giống như sừng dê đen nên ai cũng đều nói y như vậy. Sau cùng vị vương tử Lưu Vong được trở về nước, lên ngôi vua và vua cũng hỏi các quan về hình dáng cây bảo đao của mình. Các quan đua nhau trả lời, nói đủ thứ màu sắc hình dáng. Vua cả cười phán: tất cả các khanh đều chẳng thấy cái tướng chân thật của con đao ta. Này Ca Diếp, Bồ Tát xuất hiện nơi tướng chân thật của ngã, giống như vị vương tử kia cho thấy con đao tốt rồi sau đó bỏ đi nước khác. Phàm phu ngu mê cho rằng tất cả đều có ngã, nhưng người dân hèn kia ngủ mớ la lên: đau đau. Hàng thinh văn duyên giác hỏi chúng sanh về chân tướng của ngã, chúng sanh không biết nên trả lời khác nhau, giống như các quan không biết hình dáng con đau. Phàm phu vì không biết chân tướng của ngã nên liên tiếp tạo ra nhiều tà kiến, vì muốn giết những tà kiến ấy nên Như Lai hiện ra đời, nói pháp vô ngã, giống như vua đã nói trong kho tàng của nhà vua không có thứ đạo ấy. Này Ca Diếp, hôm nay ta nói ngã chân thật là Phật tánh, là con đao tốt trong câu chuyện trên đây. Nếu có ai nói đúng như vậy, phải biết rằng người đó đã tùy thuận Phật pháp vô thượng, người đó chính là Bồ Tát vậy.